Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2020. Bộ Công an Việt Nam thông báo đã phát hiện hơn 500 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong mùa dịch, buộc nhà chức trách phải quyết liệt siết chặt biên giới giữa lúc COVID-19 bùng phát trở lại ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc triển khai tàu chiến và oanh tạc cơ ra Trường Sa. Bắc Kinh thề trả đũa nếu Mỹ hành động chống nhà báo Trung Quốc. Liên Hiệp Quốc nói Triều Tiên có thể đã có thiết bị hạt nhân lắp được vào tên lửa đạn đạo.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần, cùng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hai bệnh nhân qua đời vào những giờ đầu ngày 4 tháng 8 tại thành phố Huế và Đà Nẵng vì dịch COVID-19. Trang Facebook thông tin chính phủ thông báo dẫn lại thông tin của Bộ Y tế Việt Nam. Đến sáng ngày 4 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 8 ca tử vong vì dịch. Tin cho hay người thứ 8 vừa chết vì dịch là một người đàn ông 65 tuổi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Là người bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối, ông này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28 tháng 7, được đánh số là bệnh nhân 496 trong đại dịch ở Việt Nam và được chuyển đến khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng trong cùng ngày. Vào hồi 8 giờ 30 ngày 4 tháng 8, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán suy thận mãn tính giai đoạn cuối, nhiễm trùng huyết, suy tim cấp và COVID-19, Bộ Y tế nói. Trước đó 6 tiếng, một phụ nữ 62 tuổi, cũng có quê quán ở Hòa Vang, Đà Nẵng, là người thứ 7 qua đời vì dịch. Bệnh nhân này bị suy thận mãn tính 10 năm, Bộ Y tế cho biết. Ít ngày trước khi xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Đà Nẵng, người phụ nữ kể trên nhập viện, điều trị tại khoa nội thận, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 18 tháng 7. Sau đó, từ ngày 30 tháng 7, bà được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trang thông tin của Chính phủ và Bộ Y tế không nói cụ thể bệnh nhân nữ này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây ra COVID-19 vào ngày nào, mà chỉ cho biết bà được đánh số là bệnh nhân 426 trong số các ca nhiễm bệnh. Vẫn thông báo của cơ quan nhà nước cho biết sức khỏe của nữ bệnh nhân chuyển biến xấu vào ngày 1 tháng 8 và vài giờ sau nửa đêm 3 tháng 8, bà qua đời với chẩn đoán tử vong mà Bộ Y tế đưa ra là suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và COVID-19. Trang thông tin chính phủ sáng ngày 4 tháng 8 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết hiện nay còn một số bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao trong thời gian sắp tới do bệnh lý nền nặng và tuổi cao. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày qua, dịch COVID-19 ở Việt Nam đã đột ngột lây lan nhanh, làm 8 người chết và 284 người có kết quả dương tính hiện đang được theo dõi, điều trị. Bên cạnh đó, hơn 133.000 người đang phải cách ly. Dù dịch bệnh đang trở nên nghiêm trọng hơn, chính phủ Việt Nam hiện nhắm mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế thay vì phong tỏa diện rộng như cách đây vài tháng. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định tại một cuộc họp báo vào chiều ngày 3 tháng 8. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết nhà chức trách các cấp sẽ khoanh vùng những nơi có dịch và dập tắt dịch, nhưng sẽ khoanh vùng với bán kính nhỏ vừa đủ để dập dịch, đồng thời vẫn bảo đảm để kinh doanh và thông thường nền kinh tế. Đến nay, nhiều nhà kinh tế đánh giá rằng tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế và xã hội Việt Nam là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các dự báo trước đây. Một trong các chỉ số là tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2019, theo Tổng cục Thống kê. Nhận định về thời gian tới, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói, Việt Nam vẫn đối mặt với những khó khăn lớn và nhiều rủi ro.
Bộ Công an Việt Nam loan báo đã phát hiện 504 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong mùa dịch, buộc nhà chức trách phải quyết liệt siết chặt biên giới. Vào chiều ngày 3 tháng 8, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, có 504 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào 27 tỉnh thành của Việt Nam, nhiều nhất là tại Quảng Ninh với 126 người, Đà Nẵng với 78 người, Bắc Ninh 35 người, thành phố Hồ Chí Minh 12 người, theo trang Vietnamnet. Sở dĩ có tình trạng này là do Trung Quốc bị thiên tai liên tục, lại thêm dịch bệnh bùng phát, trong khi ta lại tuyên truyền Việt Nam là điểm đến an toàn. Người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, một là đi tìm việc, hai là đi du lịch, ba là mượn đường, đánh bạc, ông Sô nói. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Sô cho biết thêm rằng, từ tháng 6 đến nay, cơ quan công an biên phòng các địa phương đã phát hiện 21 vụ với 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, khởi tố 5 vụ với 19 đối tượng. Tuy nhiên, đài VTV cho biết con số người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam phần lớn là người Trung Quốc, là hàng ngàn người. Hôm 4 tháng 8, trong phóng sự siết nhập cảnh trái phép trong mùa dịch, đài truyền hình VTV đưa tin, trong lúc dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại, cả nước đã phát hiện hàng ngàn trường hợp nhập cảnh trái phép, chủ yếu là người Trung Quốc. Đài VTV trích số liệu của lực lượng biên phòng cho biết, chỉ riêng trong tháng 7 năm 2020, có đến 2.735 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, phần lớn là người Trung Quốc. Đài này dẫn lời Đại tá Bùi Văn Lua, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy tội phạm Bộ Tư lệnh Biên phòng, thừa nhận rằng lực lượng biên phòng còn quá mỏng, một cán bộ phải gác đến 3-4 km đường biên là một thách thức hiện nay. Đáng lưu ý là Đà Nẵng và Quảng Nam, tâm dịch COVID-19 của Việt Nam hiện nay, là điểm đến của hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong tháng 7, các trang báo Việt Nam cho biết. Hôm 3 tháng 8, trang VN Express cho biết tổng cộng có đến 114 trường hợp người nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Trong đó, có bắt giữ một người Trung Quốc có dấu hiệu đưa khoảng 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh. Gần nhất, hôm 31 tháng 7, Công an quận Bình Tân phát hiện 28 người Trung Quốc vượt biên vào thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 30 tháng 7, Công an quận Tân Phú tạm giữ 11 người. Vào ngày 29 tháng 7, quận Bình Tân phát hiện 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Theo luật định, các hình thức xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép Việt Nam là phạt tiền, trục xuất hoặc xử tù cho người tái phạm, hoặc dẫn độ đối với người có hành vi phạm tội theo điều ước tương trợ pháp lý. The Voice of America, VOA. Hôm 3 tháng 8, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo tự do Ngô Văn Dũng, người vừa bị kết án tù giam trong vụ xử nhóm hiến pháp vào ngày 31 tháng 7. Sau hơn 2 năm bị giam cầm, ngày 31 tháng 7, ông Ngô Văn Dũng bị xử 5 năm tù giam và 2 năm quản chế, cùng với 7 người khác trong nhóm hiến pháp với tổng cộng hơn 40 năm tù, với cáo buộc phá rối an ninh, theo Điều 118 Bộ Luật Hình Sự. Phiên tòa xét xử với chứng cứ không rõ ràng, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi trả tự do cho ông Ngô Văn Dũng, một nhà báo, một thành viên của nhóm lên tiếng về tự do báo chí Việt Nam, vừa bị tuyên án tù lâu năm với cáo buộc tổ chức biểu tình. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết trong một thông cáo, bà Huỳnh Thị Kim Nga, vợ của ông Dũng, cho VOA biết bà và ba người con từ Buôn Ma Thuột xuống Sài Gòn để tham dự phiên tòa xử vào ngày 31 tháng 7, nhưng không được phép vào phòng xử. Bà nói,
không có một cái thông báo gì về cho gia đình hết, chỉ có nghe tin từ luật sư thôi mà nói là tòa xử công khai nhưng mà không cho một cái gia đình nào vào trong để mà tham dự phiên tòa, họ xưa đuổi đàn áp.
Bà Nga dẫn lời một luật sư bào chữa lặp lại lời ông Dũng nói.
Ảnh ở trong đó ảnh cũng kêu oan, ảnh nói tôi không có làm gì sai, tôi chỉ là phổ biến hiến pháp. Đúng ra là mấy ông phải tuyên dương mới đúng chứ tại sao là bắt tôi và đem bỏ tù tôi vì tôi không làm gì sai. Thì lúc nào anh cũng kêu oan hết. Thì ngày 20 tháng 7 á, là trước ngày xử là 10 ngày thì mẹ con có vô gặp mặt ảnh, thì ảnh nói là họ in ra một sắc giấy dày để những cái bài nói chuyện của anh á, để họ tìm tội nhưng mà họ tìm không ra tội, mà anh khẳng định là anh không có tội. Thì lúc nào anh cũng kêu oan hết. Thì hôm bữa nghe luật sư về cũng kể lại là trước tòa mà bào chữa cho ảnh là ảnh cũng nói là ảnh không có tội mà ảnh vô tội mà họ cũng cứ bắt nhốt vậy. Thì
ông Daniel Basta, giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nói trong thông cáo hôm 3 tháng 8. Lỗi duy nhất của ông Dũng là đã thu hút sự chú ý của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện tại về việc họ khinh miệt đối với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản án 5 năm tù giam này dựa trên cơ sở cáo buộc hoàn toàn giả mạo đã một lần nữa chứng minh sự kém minh mẫn của nền công lý Việt Nam. Ông Dũng lẽ ra không phải bị giam cầm sau song sắt mà phải được trả tự do, ông Basta nói thêm. Bà Kim Nga cho biết ngay sau khi ông Dũng bị bắt từ tháng 9 2018, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã lên tiếng bênh vực cho ông Dũng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới khi ấy nói việc giam giữ một công dân một cách tùy tiện và trái với mọi thủ tục pháp lý. Chính phủ lại một lần nữa cho thấy sự coi thường đối với bất kỳ khái niệm nào về pháp quyền. Cũng theo bà Nga, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và châu Âu cũng rất quan tâm tới trường hợp của ông Dũng và các thành viên của nhóm Hiến pháp, người vừa bị chính quyền Việt Nam xét xử chỉ vì lên tiếng cho các quyền tự do căn bản của người dân đã được hiến định.
Lại các đại sứ quán các nước họ cũng theo sát, nhưng mà nghiệt một cái là bên nhà cầm quyền của Việt Nam đi, họ độc tài cho nên là họ không có nghe, họ không có tiếp thu. Chứ nhưng từ ngày đầu mà bắt cóc anh Dũng ngoài đường thì lãnh sự quán các nước họ đã ý kiến rồi, họ nói là bắt người như vậy là bắt sai rồi, nhưng mà bên chính quyền Việt Nam họ không nghe, thành ra là họ cứ đàn áp bắt bớ rồi giam tù tội vậy. Mình là người trong nước thì mình cũng không chống lại được á.
Truyền thông Việt Nam cho biết những người khác trong nhóm này bị án tù về tội phá rối an ninh bao gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 8 năm tù, bà Hoàng Thị Thu Vang 7 năm tù, ông Đỗ Thế Hóa và ông Lê Quý Lộc cùng bị tuyên án 5 năm tù, ông Hồ Đình Cương 4 năm rưỡi tù, ông Trần Thanh Phương 3 năm rưỡi tù và bà Đoàn Thị Hồng 2 năm rưỡi tù. Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm 31 tháng 7 gọi nhóm này là nhóm những người có tư tưởng bất mãn với chính quyền, thường xuyên tiếp xúc với các thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội, chia sẻ các video trên Facebook cá nhân để kêu gọi kích động, lôi kéo người tham gia biểu tình.
Trung Quốc đã triển khai tàu chiến và máy bay ném bom tới các căn cứ mà họ chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa. Hình ảnh vệ tinh và truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, trong hành động phô trương sức mạnh quân sự mới nhất của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trang mạng American Military nói, máy bay ném bom H-6J và H-6G của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA thực tập cất cánh vào ban đêm và tiếp liệu trên không. Nhưng các chuyên gia nhận định rằng mục đích của các cuộc diễn tập này là để kiểm tra sức khỏe dẻo dai chịu đựng của phi công trong những chuyến bay dài. Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận các cuộc diễn tập hồi gần đây với báo South China Morning Post, nói rằng đây là một hoạt động huấn luyện thường lệ nhằm nâng cao khả năng chiến đấu. Nhưng bản tin của BN News lưu ý rằng động thái này diễn ra trước cuộc tập trận Green Park, vành đai Thái Bình Dương do Hoa Kỳ lãnh đạo, có sự tham gia của nhiều quốc gia trong khu vực. Các nước tham gia cuộc tập trận Green Park năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 7 tới ngày 31 tháng 8 năm 2020, gồm có Việt Nam, Úc, Brunei, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines. Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc có khả năng mang phi đạn chống hạm. Ông Colin Cole, một nhà nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, nói với báo South China Morning Post rằng các oanh tạc cơ này có thể huấn luyện để ứng phó trong nhiều tình huống, kể cả tấn công các nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc còn cho biết là các chiến đấu cơ hiện đại của họ là thuộc quân khu miền Nam đã bay tới căn cứ đảo Subi vào tuần trước. BN News nói, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã trình chiếu một video tài liệu quay cảnh một phi đoàn không quân của PLA tham gia diễn tập hồi cuối tuần. Trong một đoạn video, bốn chiến đấu cơ Su-30 MKK diễn tập tiếp nhiên liệu trên không trong chuyến bay dài 10 giờ đồng hồ tới đá Subi. Đá Subi chỉ cách đảo Thị Tứ do Philippines kiểm soát có 13 hải lý. Đảo Thị Tứ mới được tân trang, xây lại phi đảo, nhưng không thể nào so được với các phương tiện trên đá Subi, nơi có đường bay dài tới 3.000 mét, trang bị đầy đủ radar và thiết bị liên lạc. Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc cũng như các tàu của Dân quân Hàng hải Trung Quốc thường xuyên xuất hiện ngoài khơi Philippines. Tổng thống Rodrigo Duterte của nước này thừa nhận là nước ông không có đủ sức mạnh để có thể đối đầu với Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông nói, Trung Quốc đòi chủ quyền. Chúng ta nói nơi đó là thuộc chủ quyền của chúng ta. Thế nhưng Trung Quốc có vũ khí, chúng ta thì không, cho nên họ đang chiếm đóng vùng lãnh thổ đó. Phát biểu đó của Tổng thống Philippines Duterte trong bài diễn văn về tình trạng đất nước hàng năm đã bị phê bình là có tính cách chủ bại. Ông Duterte thường xuyên có những tuyên bố bất nhất về cuộc tranh chấp Biển Đông và việc đối đầu với Trung Quốc. Mới đây, Trung Quốc còn điều 2 tàu chiến tới đá Vành Khăn nằm cách đảo Palawan của Philippines 150 hải lý. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hai tàu chiến 054A và 056 của Trung Quốc có mặt ở nơi này vào hôm Chủ nhật vừa qua, tức là ngày 2 tháng 8. Ảnh vệ tinh cũng cho thấy một số tàu tiếp liệu ra vào nơi này. Các cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc liên tục kèn cựa nhau trong Biển Đông. Luật pháp quốc tế về mặt nguyên tắc vẫn coi đá Vành Khăn là một bãi cạn, nhô lên khi thủy triều thấp. Nhưng Trung Quốc đã xây nơi này thành đảo nhân tạo lớn nhất của họ trong khu vực và biến đá Vành Khăn thành một căn cứ quân sự đầy đủ với một cảng lớn và một phi đạo dài. AmericanMilitary.com dẫn lời người phát ngôn của quân đội Trung Quốc, ông Ren Yuqiang, nói rằng các cuộc diễn tập với máy bay ném bom là một phần trong công tác huấn luyện quân sự thường lệ để nâng cao năng lực chiến đấu. Ông tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở biển Nam Trung Hoa và cho rằng các cuộc diễn tập của Hải quân Hoa Kỳ hồi gần đây với hai nhóm tàu sân bay tác chiến USS Ronald Reagan và USS Nimitz là chứng cớ cho thấy thái độ bá chủ của Mỹ trong khu vực. Thông báo của Hoa Kỳ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông, bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc công nhận vùng biển quốc tế từ các đảo do họ chiếm đóng, phù hợp với phán quyết của Tòa án Trọng tài ở La Haye năm 2016. Sau động thái của Mỹ, chính phủ Úc cũng chính thức bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Và sau đó, nhiều nước đã lên tiếng tán thành quan điểm của Mỹ và của Úc, trong đó có Việt Nam, Indonesia và Philippines.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Donald Trump chiều 4 tháng 8 lặp lại rằng ông không có vấn đề gì đối với việc Microsoft hay bất kỳ một công ty công nghệ nào của Mỹ mua lại TikTok do Trung Quốc sở hữu, nhưng ông nói rằng một tỷ lệ phần trăm lớn của thương vụ cần phải được nộp cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Tuần trước, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ cấm TikTok vì vấn đề an ninh quốc gia, đồng thời cho biết ông đã có một cuộc đàm phán tuyệt vời với giám đốc điều hành của Microsoft và sẽ dễ dàng hơn nếu như Microsoft mua lại toàn bộ TikTok thay vì chỉ mua 30%. Phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 3 tháng 8, Tổng thống Donald Trump nói, "Tôi nghĩ mua 30% sẽ phức tạp và tôi đề nghị với ông ấy, tức giám đốc điều hành của Microsoft, là cứ làm, ông ấy có thể thử." Phát biểu của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi Microsoft xác nhận trong một tuyên bố rằng họ đang xem xét việc mua lại TikTok ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng một phần số tiền mua TikTok sẽ phải thuộc về Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì nó khiến cho thương vụ trở nên khả thi. Ông nói, chúng ta xứng đáng hưởng một tỷ lệ phần trăm lớn của giá bán nộp vào Bộ Tài chính. Nó có một chút giống như giữa chủ nhà và người thuê nhà. Không có hợp đồng, người thuê không có gì. Vì vậy, họ phải trả cho cái gọi là tiền sang tay. Cho tới nay, thương vụ sang tay lớn nhất của Microsoft là mua lại mạng xã hội LinkedIn vào năm 2016 với giá 27 tỷ đô la. Theo định giá của nhà đầu tư ByteDance, công ty Trung Quốc sở hữu TikTok, ứng dụng TikTok sẽ có giá khoảng 50 tỷ đô la, theo Reuters. Cũng trong ngày 3 tháng 8, ông Trump cho biết TikTok sẽ có thời hạn đến ngày 15 tháng 9 để chốt lại thương vụ, trước khi đối mặt với lệnh cấm của Hoa Kỳ. Sự trỗi dậy của ứng dụng TikTok là một phần trong những lo ngại của chính phủ Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, giữa lúc hai bên đang diễn ra cuộc chiến thương mại. Các giới chức chính quyền Trump nói rằng TikTok cung cấp thông tin người sử dụng cho đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, TikTok khẳng định dữ liệu về người dùng Mỹ được TikTok lưu trữ tại Hoa Kỳ. Trong nửa đầu năm 2020, Trung Quốc mua sản phẩm năng lượng từ Hoa Kỳ chỉ bằng 5% của mức mục tiêu đặt ra là 25,3 tỷ đô la, quá thấp so với cam kết của Bắc Kinh trong thỏa thuận thương mại, vào thời điểm quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu ngày càng trở nên tồi tệ, theo Reuters. Trung Quốc nhập khẩu dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng, than luyện kim và các sản phẩm năng lượng khác ở mức khoảng 1,29 tỷ đô la trong năm nay, tính cho đến tháng 6, theo tính toán của Reuters, dựa trên dữ liệu hải quan của Trung Quốc. Trong khi các giao dịch mua sản phẩm của Hoa Kỳ tăng tốc gần đây, các nhà phân tích cho rằng giá năng lượng thấp và quan hệ xấu đi đồng nghĩa với việc Bắc Kinh có thể không hoàn thành mục tiêu cả năm của mình trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã được thống nhất vào tháng Giêng. Reuters dẫn lời Giám đốc Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford Michael Maiden nói, Trung Quốc không có khả năng thực hiện các cam kết giai đoạn 1 vì chúng quá tham vọng ngay từ đầu. Chuyên gia này dự kiến Bắc Kinh sẽ tăng tốc mua hàng để chứng tỏ thiện chí. Việc không đạt mục tiêu có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ Mỹ-Trung, vốn đang xấu đi kể từ khi dịch virus corona bùng phát. Dầu thô Mỹ là một trong những mặt hàng chủ đạo trong các giao dịch mua hàng giai đoạn 1 của Trung Quốc. Nhưng giá cước vận chuyển tăng cùng với sự sụt giảm nhu cầu nhiên liệu giữa bối cảnh đại dịch đang lan rộng khiến cho việc nhập khẩu vào Hoa Kỳ khá tốn kém cho các nhà tinh chế nhiên liệu ở Trung Quốc. Trong nửa đầu năm 2020, Trung Quốc chỉ nhập 45.603 thùng dầu của Hoa Kỳ mỗi ngày, so với 85.453 thùng trong cùng kỳ năm 2019. Để đáp ứng mục tiêu thỏa thuận thương mại, Trung Quốc sẽ cần phải nhập 1,5 triệu thùng dầu thô của Mỹ vào năm 2020 và 2021. Bắc Kinh tuyên bố sẽ trả đũa nếu Hoa Kỳ tiếp tục có hành động thù địch đối với các nhà báo Trung Quốc. Những người có thể sẽ buộc phải rời khỏi nước Mỹ trong những ngày tới nếu như thị thực Hoa Kỳ của họ không được gia hạn, theo tin Reuters. Tại cuộc họp báo thường nhật hôm 4 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các phóng viên rằng không có nhà báo Trung Quốc nào tại Hoa Kỳ được gia hạn thị thực kể từ hôm 11 tháng 5, khi Mỹ đặt ra giới hạn thời gian lưu trú của họ chỉ còn 90 ngày, sau đó có thể được hoặc không được gia hạn. Reuters dẫn lời ông Uông nói trong cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ đã leo thang hành động chống lại các nhà báo Trung Quốc. Hoa Kỳ nên lập tức sửa chữa sai lầm và dừng lại hành động của mình. Nếu Hoa Kỳ cứ kiên trì làm như thế, Trung Quốc sẽ có phản ứng cần thiết và hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc không cho biết có bao nhiêu nhà báo Trung Quốc bị ảnh hưởng hay Bắc Kinh sẽ có biện pháp trả đũa như thế nào. Nhưng tổng biên tập của tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng các nhà báo Mỹ làm việc tại Hồng Kông sẽ bị nhắm mục tiêu nếu như các nhà báo Trung Quốc bị buộc phải rời khỏi Hoa Kỳ. Phía Trung Quốc đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất là tất cả các nhà báo Trung Quốc phải rời đi. Tổng biên tập của tờ báo chính thức thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc nói trên trang Twitter. Nếu như chuyện đó xảy ra, phía Trung Quốc sẽ trả đũa, bao gồm nhắm mục tiêu vào các nhà báo Hoa Kỳ có trụ sở tại Hồng Kông. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên xấu đi gần đây vì nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề thương mại và xử lý dịch virus corona. Hai bên liên tục có hành động ăn miếng trả miếng liên quan đến các nhà báo trong những tháng gần đây. Hồi tháng 3, Hoa Kỳ cắt giảm số lượng công dân Trung Quốc được phép làm việc tại các văn phòng của truyền thông nhà nước Trung Quốc tại Mỹ, từ 160 xuống còn 100 người. Còn Trung Quốc, trục xuất các nhà báo Hoa Kỳ làm việc cho ba tờ báo Mỹ là New York Times, Wall Street Journal và Washington Post và đe dọa sẽ có biện pháp tương ứng với bất kỳ hành động nào của Mỹ chống lại các nhà báo Trung Quốc. Một báo cáo mật của Liên Hiệp Quốc cho biết Triều Tiên đang thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân và một số quốc gia tin rằng nước này có thể đã phát triển các thiết bị hạt nhân thu nhỏ để lắp được trong đầu đạn của tên lửa đạn đạo của mình. Báo cáo của một hội đồng chuyên gia độc lập theo dõi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nói các quốc gia, nhưng không nêu tên cụ thể quốc gia nào, tin rằng 6 lần thử hạt nhân có thể đã giúp cho Triều Tiên phát triển các thiết bị hạt nhân thu nhỏ. Bình Nhưỡng không tiến hành thử nghiệm hạt nhân kể từ tháng 9 năm 2017. Báo cáo sơ bộ mà Reuters được xem qua đã được đệ trình lên Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên, gồm 15 thành viên của Hội đồng Bảo an. Trong báo cáo có nội dung nói rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang tiếp tục chương trình hạt nhân, bao gồm sản xuất, làm giàu uranium và xây dựng lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm. Một quốc gia thành viên đánh giá rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang tiếp tục sản xuất vũ khí hạt nhân. Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc ở New York chưa trả lời yêu cầu bình luận về báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tuần trước nói rằng sẽ không còn chiến tranh nữa vì chương trình vũ khí hạt nhân đảm bảo an toàn và tương lai của đất nước, bất chấp áp lực bên ngoài và các mối đe dọa quân sự. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết, một quốc gia đánh giá rằng Triều Tiên có thể tìm cách phát triển hơn nữa thiết bị hạt nhân thu nhỏ để kết hợp với các cải tiến công nghệ như các gói hỗ trợ thâm nhập hoặc có khả năng phát triển hệ thống nhiều đầu đạn. Triều Tiên đã phải gánh chịu lệnh trừng phạt của Mỹ kể từ năm 2006 về các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, trong khi Hội đồng Bảo an đều đặn tăng cường trừng phạt với nỗ lực nhằm cắt giảm tài trợ cho các chương trình đó. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gặp nhau 3 lần kể từ năm 2018, nhưng không đạt được tiến bộ khi Hoa Kỳ kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và Triều Tiên yêu cầu chấm dứt trừng phạt.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong phát biểu mới đây tại tiểu bang Iowa về vấn đề tự do tôn giáo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo gọi đây là quyền tự do đầu tiên của chúng ta theo quy định hiến pháp và nói rằng sự tôn trọng lớn lao dành cho quyền không thể bị gạt bỏ này chính là kim chỉ nam của chính quyền chúng ta. Tại nhiều quốc gia, tự do tôn giáo vẫn đang bị đe dọa. Ngoại trưởng Pompeo chỉ ra rằng cứ 5 người trên thế giới thì có 4 người không được hưởng đầy đủ quyền tự do tôn giáo. Hoa Kỳ đang sử dụng tất cả những công cụ có thể, trong đó bao gồm việc nêu tên những quốc gia vi phạm quyền tự do căn bản này nhằm cải thiện điều kiện cho mọi người thực hành quyền tự do của lương tâm. Chúng tôi lên án chiến dịch đàn áp đức tin của Trung Quốc, những trại tập trung người Uyghur, những quyết định trái đạo lý nhằm buộc các nhà thờ tôn vinh những phát ngôn của Tổng bí thư Tập Cận Bình thay vì 10 lời răn của Chúa đều bị vạch trần. Trong suốt 2 năm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tổ chức 2 hội nghị bộ trưởng nhằm thăng tiến tự do tôn giáo, nơi mà các quốc gia, các nhà lãnh đạo tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới tề tựu lại, cùng vì mục tiêu bảo vệ quyền căn bản về tự do tôn giáo. Hoa Kỳ hết lòng bảo vệ những quyền căn bản của người dân trên toàn thế giới. Đây là một di sản đáng tự hào của các bậc tổ phụ, những người đã xây dựng nước Mỹ trên cam kết đảm bảo cho dân Mỹ các quyền nhất định, không thể xâm phạm, vốn được ghi rõ trong bản tuyên ngôn độc lập cũng như hiến pháp, Ngoại trưởng Pompeo nói. Chính sách ngoại giao của chúng ta phải dựa trên tư tưởng cốt lõi đó, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố. Đó là lời cam kết đã đưa nước Mỹ trở thành một ngôi sao sáng về tự do trên thế giới. Chính sách ngoại giao của chúng ta được xây dựng trên một nền tảng vững như bàn thạch, trên những nguyên tắc rường cột ra đời từ những ngày lập quốc.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.